Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi bài học thứ 43, Môi-se và Israel ca ngợi Chúa. Phần thứ tư, coi chừng vết xe đổ. Theo sách Xuất Ai Cập chương 15 từ câu 1 đến 21. Chúng ta đã suy gẫm bài ca của Môi-se ca ngợi Chúa sau khi Israel được giải cứu và đi ngang qua biển đỏ. Trong bài ca này, Môi-se và Israel ôn lại những việc lớn Chúa đã làm, và khi hát ca ngợi Chúa, Israel được khích lệ, tin tưởng nơi tương lai tốt đẹp đang mở ra dưới sự chăn dắt của Chúa. Nhưng trên thực tế, tuyển dân Chúa có tiếp tục sống với niềm hy vọng đó không? Điều gì khiến cho một số con dân Chúa không còn có thể vui mừng sống trong chặng đường về đất hứa? Cơ đốc nhân ngày nay có thể đánh mất cơ hội làm nguồn phước cho người khác không? Làm thế nào để ta không đi vào chỗ vấp ngã của dân Israel ngày xưa? Trong bài học hôm nay, chúng tôi xin trích đọc một vài câu của sách Xuất Ai Cập chương 15 và các câu kinh thánh có liên quan đến sự kiện biển đỏ để chúng ta suy gẫm về vết xe đổ của Israel, hầu cho ta được nhắc nhở và tránh lỗi lầm của họ. Đoạn Môi-se và dân Israel hát bài ca này cho Đức Giê-hô-va rằng: Tôi ca tụng Đức Giê-hô-va vì Ngài rất vinh hiển, oai nghiêm. Ngài đã liệng xuống biển ngựa và người cưỡi ngựa. Đức Giê-hô-va là sức mạnh và sự ca tụng của tôi. Ngài đã trở nên đấng cứu tôi. Ngài là Đức Chúa Trời tôi. Tôi ngợi khen Ngài. Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi tôn kính Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, trong vòng các thần ai giống như Ngài? Trong sự thánh khiết, ai được vinh hiển như Ngài? Đáng sợ, đáng khen, hay làm các phép lạ? Ngài đã đưa tay hữu ra, đất đã nuốt chúng nó. Ngài lấy lòng thương xót dìu dắt dân này mà Ngài đã chuộc lại. Ngài đã dùng năng lực đưa nó về nơi ở thánh của Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đưa dân ấy vào và lập nơi núi cơ nghiệp Ngài, tức là chốn Ngài đã sắm sẵn để làm nơi ở của Ngài. Hỡi Chúa, là đền thánh mà tay Ngài đã lập. Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời kiếp kiếp. Trong ba bài học trước đây, chúng ta đã suy ngẫm nội dung bài ca mà Môi-se và Israel ca ngợi Chúa sau khi họ được giải cứu. Cao điểm của bài ca Môi-se là phần nói đến hy vọng tương lai, chinh phục được đất hứa Canaan trong sự dẫn dắt và giúp sức của Chúa hằng hữu. Môi-se và Israel không có sức mạnh quân sự hay tài năng nào để chiến cự với quân đội hùng mạnh của Ai Cập. Họ cũng không có cách nào chạy trốn vì biển đỏ ở trước mặt ngăn lối. Nhưng Chúa đã ở cùng Môi-se và Israel, như lời Ngài đã hứa trong sách Xuất Ai Cập chương 3 câu 12. Họ được Chúa giải cứu bằng con đường đi ngang qua biển đỏ, hoàn toàn là nhờ quyền năng và ân sủng vô hạn của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết trên đường tiến về đất hứa, họ cũng phải tiếp tục tin cậy nơi quyền năng và ân sủng vô hạn của Chúa. Cho nên bài ca Môi-se khích lệ họ hướng về tương lai đó, với niềm hy vọng Chúa sẽ ban cho đắc thắng. Kỷ niệm biển đỏ là một sự kiện lớn, một dấu ấn quan trọng, một kỷ niệm vô cùng tốt đẹp cho tuyển dân là những người được đích thân dự phần đi ngang qua biển đỏ. Tuy nhiên, chúng ta cần biết một sự thật đáng tiếc. Mặc dù những người này đã kinh nghiệm được Chúa giải cứu, đã hát ca ngợi biết ơn Chúa và xác tín về tương lai, nhưng cuối cùng trong số những người này, từ 20 tuổi trở lên, ngoài Giô-suê và Ca-lép, không ai được vào đất hứa mà tất cả đều phải ngã chết trong sa mạc. Theo Dân Số Ký chương 13 câu 22-23 và câu 29-30. Nhiều người đã đọc qua phần Kinh Thánh này và cho rằng những biến cố được chép trong sách Xuất Ai Cập thật là vĩ đại, nhưng đã trở thành lịch sử và quá khứ, không có liên quan nào với chúng ta nữa. Nhưng trong thư Corinto nhất chương 10 câu 1, câu 2 và câu 11, Sứ đồ Phaolô nói: "Hỡi anh em, tôi chẳng muốn cho anh em không biết tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây, đi ngang qua biển, chịu Môi-se làm phép báp têm trong đám mây và dưới biển. Những sự ấy có nghĩa hình bóng và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời. Vậy thì ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã." Sự kiện Biển Đỏ có liên quan rất mật thiết với con dân Chúa trải qua nhiều thời đại và đương nhiên cũng có liên quan đến mỗi chúng ta. Cho nên chúng ta phải đặt thành vấn đề suy xét cho chính mình. Tại sao tuyển dân đã từng được sống trong kinh nghiệm Biển Đỏ lại không được bước vào đất hứa? Tại sao họ đã có những bước đức tin khởi đầu mà cuối cùng lại không thể đem phước của Chúa đến cho người khác? Chúng ta đã thấy đức tin thật phải là đức tin cá nhân, chứ không dựa dẫm nơi người khác. Người có đức tin thật phải tiến đến chỗ tôn Chúa là đấng thánh và trừ bỏ mọi thần tượng. Đức tin thật phải là đức tin chịu huấn luyện và tăng trưởng qua thử thách. Và rồi, đức tin thật cần phải được bồi đắp, củng cố bằng cách ôn lại những ơn lành của Chúa luôn luôn. Chúng ta đã tìm hiểu hai phần đầu trong bài trước, hôm nay chúng ta đề cập đến hai phần sau. Đức tin thật phải là đức tin chịu huấn luyện và tăng trưởng qua thử thách. Ta thấy Israel đã ca ngợi Chúa trong thuận cảnh là điều tốt, là điều đáng phải làm, nhưng họ bị ngã chết trong sa mạc mà không được vào xứ điểm sữa và mật, vì sau đó vẫn thường xuyên khước từ những sự dạy dỗ của Chúa trong nghịch cảnh, trong hoạn nạn. Nhiều lần Chúa bày tỏ quyền năng cứu chuộc, ân sủng yêu thương, sự chu cấp diệu kỳ và đưa dắt họ qua những nghịch cảnh. Đó là những bài học tin cậy sống động mà khi đối diện với thử thách, họ vẫn còn tỏ ra vô tín, phàn nàn và oán trách. Đức tin họ không chịu thử thách, không học tập và lớn lên như sứ đồ Gia-cơ đã dạy. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành, toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Theo thư Gia-cơ chương 1, câu 2 đến câu 3. Một nhân vật thánh kinh khác là ông Gióp đã được Chúa ban phước rất nhiều về tâm linh cũng như vật chất. Cuộc đời ông không chỉ có thuận cảnh mà cũng có những lúc gặp thử thách thật đau thương. Vợ ông trong cơn quá sầu thảm, đau buồn đã thúc giục ông: "Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi." Thì ông Gióp đã phản ứng ra sao? Ông không có thái độ bất mãn và vô tín như vợ, cũng không hề nói phạm đến Đức Chúa Trời. Trái lại, ông nhắc nhở vợ: "Bà nói năng chẳng khác gì người cuồng dại. Sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta lại chẳng lãnh lấy sao?" Gióp chương 2 câu 9 đến câu 10. Ông nhận biết quyền tể trị của Chúa ngay cả trong hoạn nạn. Mặc dù chưa hiểu biết vì sao mình gặp hoạn nạn, nhưng ông vẫn tin nơi sự khôn ngoan, lòng nhân từ và thương xót đời đời không hề thay đổi của Chúa. Gióp vẫn suy phục Chúa, ca ngợi Chúa, dù đang sống trong hoạn nạn. Ông nói: "Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi, đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va." Gióp chương 1 câu 21. Mặc dầu dân Israel đã hát, ca ngợi Chúa, xem Ngài là vĩ đại, là vinh hiển, oai nghiêm, là đấng giải cứu họ, nhưng họ thường xuyên lầm bầm, bất mãn và sẵn sàng oán trách Chúa, chứ không hiểu tác dụng của những giáo huấn đầy nhân từ, khôn ngoan của Chúa khi Ngài cho phép họ gặp nghịch cảnh. Vì không nhìn thấy những bài học Chúa đem đến đằng sau những hoàn cảnh thử thách đó, cho nên rất tiếc dân Israel đã mất lòng tin cậy. Điểm thứ tư giúp chúng ta tránh thái độ vô tín của tuyển dân ngày xưa là đức tin của chúng ta là đức tin thật, cần được củng cố bằng cách ôn lại những ơn lành của Chúa. Bài ca ngợi Môi-se sáng tác có một phần quan trọng là ông đã hồi tưởng, ôn lại và rao truyền những việc lớn lao Chúa đã làm. Sứ đồ Phao-lô khuyên Timôthê khi vị mục sư trẻ tuổi này đối diện những chặng đường thách thức trong trách nhiệm chăn bầy. Trích thư Timôthê nhì chương 1 câu 6. Vậy nên, ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho. Vua David kêu gọi con dân Chúa: Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Chúa hằng hữu, chớ quên các ân huệ của Ngài. Thi Thiên 103 câu 2. Đếm các ơn Chúa ban, ôn lại các việc Chúa đã làm, chúng ta tập có cái nhìn của đức tin để tin rằng Chúa đã, đang và sẽ thực hiện nhiều điều tốt lành cho chúng ta. Tin rằng những mỹ đức của Ngài đời đời không thay đổi, nhìn nhận Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời kiếp kiếp như Mô-sê đã hát trong câu 18. Tác giả thư Hê-bơ-rơ chương 12 câu 15 khuyên: Khá coi chừng, kẻo có kẻ trật vần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng. Giữ tinh thần biết ơn Chúa và ôn lại những ơn lành của Chúa sẽ giúp ta tránh được thái độ vô tín và những rễ đắng thường phát sinh ra trong nghịch cảnh. Nguyện chúng ta có thể học nơi bài học vấp ngã của tuyển dân Israel ngày xưa để cứ tin cậy và vâng phục Chúa dù gặp lúc thuận thời hay nghịch cảnh. Nguyện đời sống chúng ta không ngớt dâng tiếng ca ngợi Chúa bằng bài ca của những người được cứu để nhiều người được biết Chúa qua chúng ta. Bởi vì bài ca của Môi-se cũng sẽ được hát lên trong ngày cuối cùng như sách Khải Huyền chương 15 câu 2 đến câu 4 có chép: Tất cả những ai nhờ ơn Chúa đã thắng Sa-tan cho đến khi chung kết đời này sẽ vui mừng ca ngợi Chúa. Mong rằng chúng ta đều được đắc thắng và thuộc về số những người ca ngợi ơn cứu chuộc của Chúa, không quên địa vị mình là con cái Chúa, là muối và ánh sáng cho trần gian, không đánh mất những cơ hội làm nguồn phước cho nhân loại, là những người đang cần được biết tình yêu và ân sủng của Chúa. Tôi thấy như biển bằng pha lê trộn với lửa, những kẻ đã thắng con thú và hình tượng nó cùng số của tên nó đứng bên biển pha lê đó mà nâng đàn cầm của Đức Chúa Trời. Chúng hát bài ca Môi-se là tôi tớ Đức Chúa Trời và bài ca chiên con mà rằng: Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay. Hỡi vua của muôn đời, đường lối Ngài là công bình và chân thật. Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lại trước mặt Ngài, vì các sự đoán xét Ngài đã được tỏ ra.
Ngợi ca tôn vinh Vua Thánh, từ xưa chân dắt thánh dân, giờ đây cho đến mãi mãi về sau vẫn không thay đổi. Là Chúa chi thánh chi nhân, siêu phàm soi sáng muôn đời, quỳ dâng lên cha chi thánh lời hát.